tiếp con đường. Nghe pháp thì nếu mà nghe theo chân lý để nhất nghĩa thì nó rất là khó. Như nghe về duy thức đứng không như lai tạng này rất là khó. Cái đó là nó phải học. Thế mình nói là nghe thì nó không có được. Còn cái pháp mà thứ hai là mình nghe để mà thực hành. Đấy đúng là hành đạo. Thì mình biết là khi mà nói đến hành đạo này thì giờ đây nó cũng có một cái vậy. Thế là thì ai cũng nghĩ hành đạo nghĩa là tu hành. Tu hành nghĩa là tu tập, thực hành cái tu tập. Thực hành cái tu tập thì đúng nghĩa đó. Cái chữ tu thì nó là thiền định. Cho nên nhiều người thì nói đi tu tập là tu thiền định. Xưa bên Việt Nam mình có một vị thì vị thầy này thì ngài cũng đã mất rồi, ngoài Nha Trang ấy, thì thầy này khi xuất gia tu thiền định, và tôi xuất gia rồi thì tôi tu không có làm gì hết, bỏ hết tất cả, không có tụng kinh, không có niệm Phật, không có chùa chiền, không có gì hết, thì tu thiền định thôi. Nên đó mình thấy cái quan niệm mà tu tập thì cái đúng cái chữ tu như mình nghe văn tư tu, đạo Phật có bài tiến trình văn tư tu, thì cái chữ tu nó tức là tu tâm, mà tu tâm có nghĩa là thiền định, tức là mình phải làm sao cho cái tâm của mình nó thanh tịnh và nó không có động nữa, cho nên nó là thiền định. Thì đúng cái chữ tu nó là như vậy. Sau này mình tu niệm Phật tụng kinh, tu lễ Phật, thì là mấy cái điều này là cái điều đôi khi mình không có rõ ràng gì hết. Như vậy thì giờ nhắc lại hôm qua nghe Đức Phật tu đắc hai cái thiền định cao nhất, cái thứ nhất thứ nhì. Hai vị thầy đó đều thỉnh Đức Phật ở lại cùng hướng dẫn đệ tử. Đức Phật lắc đầu từ chối, và bảo đây không phải đạo, tức là rõ ràng thiền định không phải đạo, nhưng mà tu cái chữ tu tập là tu thiền định. Nên hôm qua mình cũng nghe rồi, mình cũng biết trước rằng là nó là cái trí huệ thấy ra chân lý, đó là đạo. Là giờ thì cái khi mà Đức Phật khai mở như vậy thì mình biết rằng là những cái vị đệ tử mà hôm qua mình nói như là đệ tử Phật, tức là các bậc thánh á, những người tu thiền định, những người đó cái tâm nó thoát ly, nó thanh tịnh này nọ, nhưng mà thực sự ra đối với Đức Phật vẫn là phàm, vẫn là luân hồi phàm phu, cho nên Đức Phật mới khai cái pháp ra cho các cái vị đó, và các vị đó mới chứng ngộ ra cái chân lý của Phật pháp. Ở các vị đó mới có cái công phu tu tập thiền định đó, nó cộng thêm với lại cái chân lý đó, rồi các vị đó mới chứng đắc cái thần thông. Thần thông không có nghĩa là thánh hay là cái gì ghê gớm ở trong đạo Phật hết. Thần thông là một cái công phu rất là khó khăn, nhưng mà hoàn toàn nó không có cái nghĩa gì là đạo hết đó, mình biết vậy. Nhưng mà khi mà những cái bậc mà họ chứng được đạo, tức là chứng được chân lý ấy, thì những vị nào mà có thiền định ở đó thì những vị đó sẽ đắc thần thông. Cho nên trong Phật pháp nói là có nhiều A-la-hán không có chứng thần thông, bởi vì các A-la-hán nó là chứng được chân lý thôi, chứ không có phải là tu chứng đắc thiền định. mà nếu mà chứng được chân lý thì mới có thể nhập niết bàn. Còn có đắc thần thông, đắc thiền định thần thông gì không có thấy được chân lý là phàm phu hết. Phàm phu mà được mấy người phàm khác coi là thánh. Đó, mình phải hiểu chỗ vậy. Nên giờ đó mình trở lại thì cái tu là mình nghĩ như vậy. Cho nên tu vậy thì cái ý nghĩa của sự tu tập là thiền định thì nó là đúng. Sau này Đức Phật mới nói là giới sinh định, định sinh huệ. Cho nên nếu mà chỉ tu tập thiền định thôi mà thiếu giới là nó không phải của đạo Phật nữa. Mà thiếu huệ thì chắc chắn không bao giờ vào đạo. Cho nên cái định nằm ở giữa, phải có giới, phải định, phải huệ. Thì giờ đó mình biết là tu thì đúng nghĩa là tu thiền định. Ngày nay thì mình tu, thì mình nói tu thì mình tụng kinh, niệm Phật, rồi mình lễ Phật, rồi cúng dường. Thì thực ra cái đó là gì? Có đúng là tu không? Thì giờ nếu mà cái chữ tu nó dành cho cái thiền định, là nó tu tâm thức, tu thiền định á, để thanh lọc tâm thức của mình á, thì giờ mấy hành động đó của mình á, thì nó không có được nói là tu. Nhưng mà mình có thể nói nó rõ ràng là một cái chữ kêu là công đức. Tức là mình thực hành không phải là thực hành thiền định, mà thực hành công đức. Mình thực hành công đức như vậy là thì bây giờ không phải là tu, nhưng mà có phải là đạo không? Thì giờ mình lại thấy là nếu mà phân ra, nếu mà mình theo bên Nam Tông á, thì mấy cái đó là phước đức là ở đời, phước đức là thuộc về luân hồi, nhân quả thiện. Cho nên nó không phải là cái tu, tu là giải thoát, tu thiền định là giải thoát. Cho nên nó như vậy. Nhưng mà khi mình bước sang Đại Thừa, thì Đại Thừa nói là con đường Đại Thừa đó, thì bên Thanh Văn Tiểu Thừa nó cũng phân cái con đường đạo ra, hai bên đều giống nhau, phân là 5 cái tiến trình, kêu là 5 cái vị thứ. Thì nó là tư lương, và nó gia hành, và nó mới là kiến đạo. Đó là nếu mà mình phân theo bên Tiểu Thừa đó, tư lương, gia hành, kiến đạo. Kiến đạo đó là thấy ra chân lý, rồi mới tu tập, thế là tu đạo, rồi mới đạt đến vô học, tức là A-la-hán. Thì bây giờ bên Đại Thừa cũng tư lương, cũng 5 vị, cũng tư lương, cũng gia hành, rồi là đến cái vị kiến đạo thì trong di thức mới kêu nó là thông đạt, thông suốt hết rồi đạt tới, là thấy ra chân lý. Thông đạt rồi nó mới gọi là tu tập, và sau đó nó cứu cánh quả vị đó. Cứu cánh đó là Phật quả. Còn bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa đó, vô học đó là A-la-hán. Cho nên là cũng 5 cái tiến trình nó giống nhau, khi cái tên nó có hơi khác chút, nhưng mà nói thì ai cũng hiểu thông biết ngay là nó là cái đó, chứ không có phải là cái gì khác. Thì nó đi như vậy, tức là thì bây giờ theo bên Nam Tông hay Tiểu Thừa giải thích á, tức là khi mà mình vào cái tư lương là nói đúng là đạo là một cái con đường rất là xa, rất là khó. Và khi một cái người lên đường là phải chuẩn bị hết tất cả những cái gì cần thiết đi trên đường, mình có thể kêu nó là lương thực, cái vốn liếng căn bản để đi đường, vốn liếng là tư, lương thực là lương. Cho nên đó là giai đoạn tư lương. Trước khi đi đâu xa là mình phải đi mua này mua kia mua nọ, đôi khi ra khỏi nhà chạy liền, nhưng mà ghé vô siêu thị lấy đồ lên chạy đường xa thì biết đó là tư lương. Cho nên cái con đường đạo tu tập là nó phải cần có cái tư lương như vậy. Rồi thì lúc bây giờ đó mới bắt đầu lên đường. Lên đường đi thì mình phải biết đường đi, đó là phải có bản đồ, cho nên là phải có Phật pháp. Phật pháp là bản đồ, mình đi đâu mình đi đến đâu, cho nên nó như vậy. Rồi lúc bây giờ đó mình nói là bây giờ mình đi thì mình muốn rằng là con đường đi này nó là phải 3 ngày mới đến, nhưng mà mình muốn là 1 ngày đến, hay là 1 ngày rưỡi nó đến, hay là 2 ngày nó đến, hay là 2 ngày rưỡi, hay là 3 ngày nó đến. Thì cái đó là ra sức, xe có tốt không, sức có khỏe không, có cần nghỉ ngơi không, chẳng hạn như vậy. Và nhiều khi mà gắn quá đó là muốn 1 ngày đến mà rốt cuộc năm chưa đến, lại nằm trong nhà thương nữa, biết vậy. Cho nên nó cứ như vậy đó. Mình mới biết cái tu thì cái người kinh nghiệm là người ta mới bảo từ 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 nhẹ nhàng chút, khoan hãng, còn nhiều cái ở nó vậy á. Cho nên nó như vậy, mình phải biết là mình tu nó ra làm sao, nó đi như thế nào, đi như thế nào nó đến đó. Và bao giờ cái ở giữa đó là cái là mình phải thấy ra là mình đi đúng đường, tức là thấy ra chân lý, tức là cái kiến đạo hay là cái thông đạt vị. Đó. Cái chỗ là mình phải thấy được cái chân lý. Thì thấy là cái chân lý thì bên tiểu thừa đó, cái chân lý là chân lý tứ đế, khổ tập diệt đạo. Bên đại thừa đó là tính không, vô ngã. Mà thấy là cái chân lý đó, tức là người thấy ra như vậy là đạt đến cái vị thứ thông đạt. Còn bên này là kiến đạo, tức là vào trong cái con đường thấy chân lý, thấy là kiến, đạo là con đường. Thì biết là như vậy á, thì nhìn lại á, thì bên cái tư lương á, cái tư lương của bên Thanh Văn á, bên tiểu thừa Thanh Văn á, là xuất gia không có chuyện tại gia tại gia không có nằm trong đường đạo, hết hy vọng cạo đầu không phải là đạo phải xuất gia thọ giới rồi mới bắt đầu á, theo cái giới luật, theo con đường tri túc thiểu dục, sống cái đời sống kỷ luật đó và bắt đầu tu tập thiền định. Cái căn bản tu tập thiền định là tứ niệm xứ, đó là giai đoạn tu lương. Phải theo pháp, lìa xa ác tri thức, phải gần gũi thiện tri thức, sống cái đời sống xuất gia, là thời đó Đức Phật thường nói là đi khất thực. Đi khất thực sống dưới gốc cây hạn như vậy, từ ăn mặc cho đến vậy, cho đến chỗ ở. Y thì 3 y, đó là ăn thì khất thực, chỗ ở dưới gốc cây, thuốc men cho mình thì là thuốc rửa nát. Nhưng mà Đức Phật cho nhận nhận sự cúng dường lợi dưỡng, cho nên có thể nếu ai đã cúng dường thất nhà thì đó là được quyền ở. Và nó vậy, và người ta cúng dường đồ ngon bổ gì đó được quyền nhận, người ta cúng dường. Còn nếu mà chính mình thì là nó giữ một cái nghiêm túc vậy. Là nhưng mà Đức Phật nói cái đó là tri túc mà, hay là hỷ túc thiểu dục, chứ Đức Đức Phật là tuyệt đối là không có khổ hạnh, không có tu khổ hạnh. Nhưng mà về sau này thì dĩ nhiên là nó vẫn có cái khuynh hướng khổ hạnh ở trong đệ tử của Đức Phật. Đó. Như là chính là ngài Mahakasip chẳng hạn. Nhưng mà chính cái pháp của Đức Phật là pháp trung đạo á, là nó không hưởng thụ, mà nó không có khổ hạnh, mà nó phải vui với cái đủ, nó biết đủ và nó không có ham nhiều. Đó. Thiểu dục là cần, dục là cần muốn ít thôi, chứ Đức Phật không có nói là không có dục, không có được quyền muốn cái gì hết. Cho nên mình biết là những cái này đó, thì nếu mà mình cứ nghe kỹ á, thì mình sẽ biết rõ ra cái tinh thần đạo của Đức Phật. Và nhiều người không có chú ý, cứ nhắm mắt cái theo cái suy nghĩ của mình ấy, là cứ khổ chừng nào thì là tu chừng đó, cứ khổ cực chừng nào thì đó là tu chừng đó. đó là một cái sai lầm. Và đôi khi bị kêu là tà kiến, ác kiến. Đức Phật bắt là không có được như vậy. Đức Phật bắt rằng là nó phải vừa đủ. Cho nên bao giờ cũng vậy hết á. Không có được nhịn đói mà tu. Không có được ăn no quá, tu không được. Ăn no vừa phải. Ăn nó vừa đủ no mà tu. Những cái điều này mình nghe cho nó kỹ thì nó thuộc về Phật Pháp và mình sẽ hiểu ra. Nó lạ lắm. Thân của mình, đây mình chỉ nói qua vậy thôi. Thân của mình, tâm của mình, nó đều là các pháp. Mà chân lý của nó chính là cái chỗ đắc đạo và thành Phật. Thân mình là sắc pháp, tâm của mình là tâm pháp. Cái thể tính của tâm với sắc đó, nó là Phật tính. Và bây giờ mình muốn thấy là nó đó, thì mình dùng nó đừng có quá khích. Mình đừng dùng cái thân này đó để hưởng thụ, là mình sẽ không có thấy được nữa. Không có thấy được chân lý của nó. Mà mình khổ hạnh cũng không có thấy được chân lý của nó. Cho nên là Đức Phật đó, lập cái con đường đạo là lập ngay cái đi đứng nằm ngồi ăn uống như thế nào như thế nào, để cho nó đúng theo trung đạo. Rồi cái tâm mà nó theo đúng như vậy á, là nó thành ra giới luật. Cái tâm đó nó sẽ định tĩnh và nó sẽ thấy ra chân lý. Cho nên giới sinh định, định sinh huệ. Nhưng mà ít ai để ý mấy cái đó. Mình cứ theo cái ý thông thường của mình á, cứ đi tu thì phải thật khổ vô đó mới là người tu chân thật. Là nó như vậy. Cho nên đó là những cái mà mình sẽ khó nghe về Đại Thừa. Bây giờ mình tiếp tục á, thì mình biết là đó là cái tư lương của Thanh Văn, đó là đã bắt đầu xuất gia và vào thiền định liền. Bắt đầu liền lập tức. Còn bây giờ cái tư lương của Đại Thừa nó làm sao? Tư lương của Đại Thừa đó là phước huệ song tu. Không hề có thiền định ở trong đó. Nhưng mà cũng ít ai chú ý quá. Đó. Cho nên đôi khi mình là Phật tử Đại Thừa, và đến lúc mình muốn tu một cái là mình cũng muốn làm sao tu thiền định, tu thiền định thôi. Còn nếu mà mình không có ai chỉ cho thiền định thì niệm Phật, niệm, niệm, chết bỏ, niệm, niệm với đó. Mình không có chú ý cái pháp của Phật. Cho nên ở đây là mình biết là thực sự ra đó là mình phải nghe và phân tích kỹ cho nó nhiều. Tại vì rồi nó sẽ có nhiều cái mà mình cũng đặt câu hỏi ra. Mình biết là Việt Nam mình, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng đều là Đại Thừa hết. Đặc biệt mình biết là mình rất gần với lại bên Trung Quốc. Mình thấy là các tổ Trung Quốc tu dễ sợ lắm. Cho nên mình bảo rõ ràng đó là mình theo tổ mà. Nhưng mà chuyện này rồi mình sẽ nghe kỹ tiếp. Giờ mình chỉ nói qua nè. Đúng vậy. Có thể là cái vị mà đại diện cho cái sự học hành của trong cuộc đời này này là ông tiến sĩ. Tiến sĩ, một thạc sĩ nó thuộc loại cao nhất, là đó là đại diện cho cái học của cuộc đời này. Nhưng mà mình ấy, còn là mẫu giáo, mình không có học theo đó được. Ông tiến sĩ đó hồi ông còn bằng mình, ông cũng học mẫu giáo, ông mới ra cái đó. Mình bây giờ nó mới là mẫu giáo mà cứ đòi làm theo ông. Đó là lại là một cái nữa. Mình không có nhận rõ ra gì hết á. Cho nên vì vậy khi mình hơi ra sức tu một chút, cái nó thành cái ngã. Chứ nó chẳng có thành giống như tổ hay gì hết á. Tổ tu nỗi là tổ tu là có thể nói là còn có da mới xương mà hoàn toàn không bao giờ ngã hết. Còn mình là hơi tu nhiều chút là nó ngã. Mà ngã là tôi, mà ngã cũng có nghĩa là té. Tu hơi chút là té. Cho nên mình biết là chính vì vậy là nó phải nhận xét cho nó kỹ về mới biết là mình phải làm sao. Thì trở lại thì mình thấy là Đại Thừa nói là phước huệ song tu, đó là tư lương. Rồi trong cái con đường tư lương mà nó lại như vậy, thấy nếu mà theo bên Nam Tông Tiểu Thừa đó, là mình xuất ra một cái là mình vào tu ngay tứ niệm xứ, tức là lấy thân tâm của mình ra quán tưởng liền, thanh lọc nó liền, xả bỏ nó, áp dụng ngay cái vô thường, cái khổ. Biết vậy đó, thân là bất tịnh, tâm của mình là cái mạnh nhất là cái cảm thọ nơi tâm nó là khổ, còn cái tâm nó vô thường, nó không có một cái ngã gì nơi nó hết á. À, tất cả cái gì xung quanh mình có gì đó nó đều không có ngã, đó là tứ niệm xứ. Vậy mà tu, hiện giờ mình nói mà tu như vậy á, mà trong một đời của mình 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm mà có thể mình chứng đạo, nhập kiến đạo ngay trong đời này. Còn giờ mình hỏi lại Đại Thừa, cái giai đoạn tương lương nó làm sao? Cái giai đoạn tư lương đó vô lượng kiếp, thời gian nó vô lượng kiếp. Thế giờ mình là Phật tử Đại Thừa cũng không bao giờ mình chú ý đến cái chuyện đó. Đức Phật nói pháp ra nói, mình không có chú ý đến. Vô lượng kiếp mà sao lâu vậy? Cái tâm nguyện của Đại Thừa là cái con đường đại là lớn, cỗ xe lớn, chở hết chúng sinh đi đến chỗ giải thoát. Cái tâm nguyện đó chỉ nội một điều thôi, cúng dường Phật thôi, là phải nguyện cúng dường vô lượng Phật, chứ không có cúng dường một Phật. Cho nên mình mới biết là nghe Đại Thừa đó, nhưng mà nó bao la rộng lớn, đôi khi tâm mình nó nản, nó không tin nữa, nó không muốn nhận nữa, nó thấy nản lắm. Cho nên chính vì vậy mà cái người có duyên với Đại Thừa, tức là Phật tử Đại Thừa, nó có rất nhiều cấp bậc, nhưng mà nó đều ở trong cái đang còn là tu phước đức. Nhưng mà có người đã tu cả triệu kiếp phước đức rồi, có người là mới có 100 kiếp, có người 10 kiếp. Cho nên mà đều chỉ là tu cái phước đức thôi. Tức là bây giờ mình chỉ nói cái đại biểu nhất của phước đức là cúng dường Phật, hạn vậy đó, cúng dường Phật. Mấy người Phật tử ở đây, mỗi người cũng có thể cúng dường Phật hoặc là thờ Phật, lập bàn thờ Phật. Nhưng mà thực ra là có người thờ Phật đã cả 100 triệu kiếp rồi, mà có người mới thờ Phật chừng 10 kiếp nay rồi. Nhưng mà nó cùng một cái pháp môn vậy thôi. Nó phải tích tập cái tư lương nó. Nó phải tập cái tư lương đến mức vô lượng, nó mới đi cái con đường vô lượng vô biên được. Cho nên giờ mình phải tìm cách làm sao mình nghe cho nó ra Đại Thừa, mình hiểu được cái Đại Thừa. Hay vì thực ra mình có duyên với Đại Thừa. Đây là thuộc Phật Pháp, Phật Giáo Đại Thừa. Cho nên nó như vậy thì mới thấy là đây là cái tiến trình theo đạo nó giống nhau, nhưng mà cái thời gian nó không, thời gian của bên Đại Thừa nó không thể diễn tả nổi. Cho nên lắm lúc mình biết là nhiều khi có nhiều Bồ Tát là cao hơn mình rất nhiều mà vẫn hành cái pháp giống hệt mình lễ Phật. Mình nghe rồi một đại Bồ Tát, một Bồ Tát về thực hành của trong đạo Phật mà mình nói có thể nói là đại biểu của sự thực hành Đại Thừa đúng nghĩa nhất. Đại Thừa nó cũng có rất nhiều cái diễn tả nhiều mặt và nhiều cấp nữa. Tại vì nó quá bao la đi cho nên nó phải chia nhiều vậy. Mà cái mà gọi là hạng nhất đó, nó chính là cái thực hành đạo đó, theo cái pháp môn của Ngài Phổ Hiền. Mà mình cứ đọc lên 10 cái hành nguyện của Phổ Hiền mình thấy liền. Không, nó không có thấy cái nào thiền định hết á. Không có thế nào tu khổ hành thiền định gì hết đó. Đầu tiên là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Mình thấy là thứ nhất là thân nghiệp. Thân nghiệp là lễ Phật. Đến khẩu nghiệp cũng là ca ngợi Phật. Đó. Rồi đến bắt đầu thân nghiệp, khẩu nghiệp nó nằm ngay nơi mình. Bắt đầu quảng tụ cúng dường là nằm nơi tất cả những cái pháp xung quanh. Và chính mình nữa, cái pháp xung quanh đó. Quảng tụ cúng dường. Đấy là tu cái cúng dường rộng lớn, là nó phải dùng đến ý nghiệp, quán tưởng. Cho nên phải dùng ý nghiệp quán tưởng rộng lớn vô cùng. Không phải chỉ cúng một Phật, mà cúng vô lượng, vô biên, bất cùng tận Phật. Mà mỗi phẩm vật như vậy là nó phải biến lớn ra, cho nên dùng quán tưởng hết. Thì đấy đó. Đó, rồi đến thứ tư là thanh tịnh cái tâm chút, sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng thì chia chuẩn bị. Tại vì cái nghiệp chướng ở bên trong mình á, mình có nhiều nghiệp á, từ lắt nhắt cho đến nghiệp dữ, nghiệp ác thì nó sẽ chướng ngại. À, nó làm cho mình không có hấp thụ được. Cũng như cái một cơ thể của con người nó có nhiều bệnh quá, nó không hấp thụ được chất bổ. Nhiều khi ăn bổ cũng ói ra. Cho nên giờ phải thanh tịnh nó, phải sám hối nó. Sám hối để gì vậy? Để mới nhận hết công đức vào. Tâm của mình, thể của nó là không. Nó không có giới hạn gì hết. Và Đức Phật với Bồ Tát đó, giác ngộ là giác ngộ ra cái bản thể đó. Và ở trong nó cái không giới hạn đó, nó ra vô lượng công đức chân thật. Bây giờ cái tu của Đại Thừa là mình lấy cái tâm thức của mình quán theo đúng cái pháp, mình đón nhận cái công đức của Phật. Công đức của Phật là công đức chân thật. Cho nên đó là cái tu tập bí mật của Đại Thừa. Mật tông, tất cả những cái quán tưởng của mật tông này nói gì gì là nó thuộc về cái đó. Nó thuộc về cái là bên mật tông muốn tu tập vô lượng vô biên thì nó quá lâu, cho nên bây giờ muốn mau lẹ thì mình nhận lấy cái công đức từ Phật với Bồ Tát với mình. Đó là từ công đức đó, từ tâm của các ngài chuyển sang tâm của mình, với điều kiện là tâm của mình nó phải biết quán tưởng, và bao giờ nó cũng là căn bản, nó cũng là cái lòng tin nó mới quán tưởng theo đúng pháp. Thì nó quán tưởng đúng pháp vậy đó, thì chư Phật Bồ Tát là luôn luôn muốn truyền lại hết cái đó cho chúng sinh, truyền lại cái công đức bất tận đó. Nhưng mà mình nhận không được, bởi vì mình bị nghiệp chướng, mình phải sám hối đi. Cho nên nó như vậy, sám hối như vậy rồi đó, là mình mới bắt đầu tùy hỷ công đức. Tất cả công đức nhỏ nhất, công đức lớn nhất, công đức của vô lượng chư Phật đều tùy hỷ theo. Cái tâm tùy hỷ đó nó đón nhận, với điều kiện nó phải thanh tịnh nghiệp chướng. Rồi bắt đầu là mình bắt đầu nó có một cái kết duyên với lại cái Đại Thừa chân thật đó, thì là đời nào mình cũng đều gặp Phật. Cho nên gặp Phật rồi thì phải thỉnh Phật truyền pháp luôn. Bây giờ mới bảo là mình làm tất cả mấy cái đó để làm gì? Là để Phật thuyết pháp. Thuyết pháp là cái chỗ cứu độ chúng sinh. Rồi muốn cho cái pháp nó trường cửu, cho nên mới thỉnh Phật chủ thế. Vậy là có Phật là đại thiện tri thức như vậy rồi, thuyết pháp cho chúng sinh, lợi chúng sinh. Nên là mới luôn luôn là phải theo Phật mà học. Học Phật như vậy gì Bồ Đề Tâm thành Phật để độ chúng sinh. Cho nên khi mà cái công đức nó sâu dày, nó rộng lớn vô cùng á, nó có thể nói là xứng với lại Phật tính không á, thì lúc bây giờ nó mới nhập pháp giới, thuận theo tất cả chúng sinh để lợi ích, nên mới tùy thuận chúng sinh. Thì trong khi thực hành tất cả những cái thực hành công đức như vậy á, đó là mình biết là tư lương á. Tất cả công đức tư lương nó là hồi hướng hết, không có giữ một cái gì hết, thì là coi như cái tâm nguyện hồi hướng đó là hoàn toàn tương ứng với cái tính không, không cùng tận vô hạn. Cho nên cái mặt có nó được đúng với cái mặt là thể tính vô không có tự tính của chính mình, thì nó thành vô lượng vô biên và nó chân thật. Thì lúc bây giờ là mình có cái tư lương để mà đi cái con đường thành Phật. Nên mình nghe Pháp Đại Thừa rất là mình phải nghe rất là nhiều. Và nếu mà mình chỉ nghe ở nơi những cái ý nghĩa thâm sâu cao siêu đó, đôi khi thì mình thấy nó như là nó không thực tế nữa. Còn nhiều người thích thì tự nhiên nó bị kéo vào một cái vọng tưởng, mộng tưởng. Cho nên là nó phải trở lại cái căn bản thực tế của mình. Mình huân tập những cái chủng tử đó, nó ở trong cái thực này này. Rồi mình mới nghe cái pháp gì gì, rồi mình mới tư duy gì đó, thì từ từ nó mới, mình mới không có bị lạc đường. Ví dụ mà trong thực tế là cái gì vậy? Thực sự ra thì nó có rất nhiều pháp môn, nhưng mà giờ đó mình không nói pháp môn. Mình nói theo cái giáo lý của Đại Thừa. Giáo lý Đại Thừa khi mình lễ Phật, không có bao giờ lễ một Phật, lễ tất cả chư Phật. Khi quy y là quy y với tất cả chư Phật, mà nó phải bình đẳng với nhau. Cho nên bắt đầu là mình tập, thì những chỗ đó mà mình tập nó khó, thì bắt đầu mình thấy có Phật nào mà có duyên là mình đều có thể đón nhận hết. Mình thường có duyên, dĩ nhiên là Phật Thích Ca là bổn sư, mình có duyên Phật A Di Đà. Kế đến là mình có duyên với Phật Dược Sư. Kế đến nữa mình có duyên với Phật Tương Lai là Di Lặc. Biết vậy đó. Phật Tương Lai mà ở cái cõi này của mình cho nên biết rồi đó. Thì biết là hễ mà mình có cái duyên như vậy mà mình muốn theo Đại Thừa, thì mình đừng có giờ là tôi chỉ biết một Phật thôi. Mà mình cứ nói cái cớ là tôi chỉ cần tu một Phật là tất cả các Phật, cho nên tôi chỉ cần một Phật thôi. Cho nên mình tập nó từ những cái chỗ đó, mình mở cái tâm mình ra nó từ cái chỗ đó đi. Nên như vậy là một vị mà muốn tu riêng về cái mặt mà gọi là với Phật thôi đó, còn đối với Bồ Tát rồi với cúng dường đủ thứ đó, nó nhiều thứ lắm, riêng mặt đó thôi. Thì biết rằng là mình cũng thấy là không, nếu mà mình có duyên rồi, những Phật nào mà đã có duyên, tức là mình biết tới mà mọi người Phật tử cũng có thường tụng và thường biết, thì là mình mà có duyên đến là mình đều thờ, đều được thì đảnh lễ, tán thán, cúng dường, ca ngợi. Nó như vậy. Đó là mình biết là đó là những cái tập nó thực tế, nó cụ thể trong cuộc sống mình. Mà tập như vậy là huân tập cho nó thành cái chủ tử trong mình. Thì vì biết cái đó nó chắc hơn là khi mà mình quán theo cái phổ hiền hành nguyện đó, thì lắm lúc cái công đức của mình nó chưa có được bao nhiêu hết, mình quán quá rộng đó, nó lạc, nó thành vọng tưởng. Cho nên mình vẫn quán, nhưng mà cái mà mình thực hành đó, nó chính là cái thực tế ở trong mình, những cái duyên mình gặp trong cuộc đời sống này. Bây giờ mình trở lại mình mới biết là như vậy là Đại Thừa nó khác lắm, con đường Đại Thừa nó rất khác. Mình hiểu là tại sao nó lại khác. Thì biết được là bởi vì cái đơn giản nhất á, bởi vì con đường của Tiểu Thừa đó là chỉ có cứu độ chính mình thôi. Con đường Đại Thừa nó cứu độ hết chúng sinh. Chúng sinh không cùng tận, cho nên cái cứu độ nó không cùng tận. Cho nên có cái câu trong sáng của mình đó, hư không có tận, nguyện của con nó không cùng. Hư không nó còn có tận, thực ra hư không nó không có tận. Hư không có tận, nhưng mà nguyện con là nó không có tận. Chúng sinh không cùng tận, hư không không cùng tận. Thường có nói theo hạnh phổ hiền đó, phiền não không cùng tận, cho nên nguyện không cùng tận. Cho nên chúng sinh, nếu mình nói theo nghĩa dễ hiểu, chúng sinh lì lắm. Là cái lì của chúng sinh đó là phiền não. Chúng sinh cứ đi trong luân hồi hoài. Cho nên Bồ Tát độ mệt mỏi.
nhiều Bồ Tát thối thất, thôi mình tự độ mình thôi, quay trở về tiểu thừa. Còn những Bồ Tát khác mệt mỏi bơ phờ chúng sinh, nên có chuyện mà ngài Quan Âm độ hết chúng sinh rồi đó. À, người ta thường có cái truyền thuyết ở bên Nepal, ngài Quan Âm phát một cái, có cái tâm từ bi từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên đến lúc đó thấy đạo gì ngài Quan Âm ấy, phát lên cái tâm cũng độ chúng sinh. À, thì sư phụ của ngài Quan Âm tức là Phật A Di Đà ấy bảo độ không nổi đâu con. Ngài Quan Âm mà thì con sẽ cố gắng. Ngài Quan Âm mới xuống độ từ độ khổ nhất từ địa ngục trở lên, độ từ địa ngục hết, ngạ quỷ hết, rồi súc sinh chúng sinh hết, súc sinh hết rồi đến loài người, loài trời độ hết. Nên nghe thưa với ngài Di Đà, con đã độ hết chúng sinh. Cái ngài Di Đà mới nói con quay lại xem. Cái ngài quay lại thấy nó đầy hết rồi. Địa ngục cũng đầy, ngạ quỷ súc sinh thì đầy hết, nhân thiên thì đầy hết rồi. Và cái trước cái lúc đó thì ngài phát một cái nguyện, tại vì khi nói đến cái tâm mà nguyện của Bồ Tát, Bồ Tát chứng chân lý cho nên cái tâm thức nó là chân thật 100% viên mãn, cho nên nói lên một cái lời nguyện chân thật, nói là ngài mà không độ được á thì cho cái thân này nó vỡ ra là 1000 mảnh ấy đó. Nó nát vỡ ra. Cho nên khi nhìn thấy mình thất bại đó, cái nguyện đó, nó lập tức nó hiện hiện ra. Cho nên cái thân của ngài Quan Âm đó, nó bể nát ra hết. Thì lúc đó Phật A Di Đà mới nói là cái điều này cho thấy rõ là cái tâm nguyện của con ta nó chân thật. À, hoàn toàn. Cho nên con đừng có lo hết. Cho nên ngài Di Đà mới lấy 1000 mảnh nó ráp lại. Ráp và là nó mới thành ra 1000 tay 1000 mắt. Nó nói đó. Thì đó là một cái truyền thuyết ta kể. Nhưng mà trong cái ý nghĩa đó thì nó có ít nhiều thì đúng như vậy. Chúng sinh còn hoài. Nên khi mà Bồ Tát có hai cái để mà đối xử với cái không cùng tận của đau khổ của chúng sinh. Cái thứ nhất là chân lý tối thượng, chân lý đúng nhất, cái chỗ mà gọi là vô thượng. Tức là không có một cái gì đúng nữa, cao hơn nữa, kêu là vô thượng. Thì tất cả chúng sinh là không hết. Đó là cái thứ nhất, chứng tất cả Bồ Tát rồi cộng với chúng sinh là không hết. Đó là một cái chân lý vô thượng, một cái sự thật tối cùng hết. Khi mà dùng cái trí huệ để cứu xét lại đó. À, còn thêm một cái mặt nữa, chân lý của chúng sinh là ở nơi mặt hình tướng thì nó không cùng tận. Cho nên nó có mặt ngoài, nó không cùng tận, mặt trong á, nó không có gì hết. Đó là sự thật của tất cả. Bồ Tát mới dùng cái sự thật đó để mà không có thối thất nữa. Cho nên Bồ Tát nói là nhìn cái mặt ngoài nó không cùng tận, nhưng mà thực ra cái mặt trong nó không có gì hết. Cho nên khi nào mệt mỏi á, thì nhìn thẳng vô cái sự thực của nó thì là hết. À, nhưng mà nếu mà nó đã không có thật thì tại sao mình mệt mỏi? Bởi vì mình thấy cái mặt tướng ngoài nó có. À, cho nên giờ Bồ Tát mới về này, nếu mà mình nhảy ra khỏi cái mặt tướng đó để mình vào trong cái mặt tính của nó, à, thì nó vẫn có một cái tính chất là chưa viên mãn. Như mình né cái mặt ngoài. Cho nên bây giờ Bồ Tát mới dựa trên cái tính không đó. Với lại cái mặt ngoài vô lượng đó, Bồ Tát phát một cái tâm nguyện độ nó vô lượng. Cho nên nói một cách đơn giản là Tát bảo anh lì hả? Anh lì thì tôi cũng lì. Ừ. Anh lì tôi cũng lì. Đó. Cho nên mình mới nghe những cái Đức Phật nói ở trong Bát Nhã, chẳng hạn một Bồ Tát đó, mà nguyện đó, vì một chúng sinh, vì độ một chúng sinh thôi, mà phải xuống Tam Ác Đạo, địa ngục này nọ, vô lượng kiếp, cũng nguyện như thường. Cho nên chúng sinh nào gặp Bồ Tát, chúng sinh đó nói, Ngài đừng đụng đến tôi, đụng đến tôi là Ngài thối thất Bồ Đề Tâm Ngài, tôi lì lắm. Thì Bồ Tát sẽ nói là anh lì là lì như thế nào, và là tôi là lên xuống Tam Ác Đạo như thế nào, vô lượng vô biên kiếp, sẵn sàng tôi cứ vậy á, tôi cứ hưởng rồi tôi vào đọa vào đó, tôi cứ hưởng rồi đọa vào đó vậy đó. Thì Bồ Tát mà thì anh lì tôi cũng lì, thì anh vô tôi cũng vô, anh vô tôi cũng vô, anh lì tôi cũng lì. Anh đoạn nó không cùng tận thì tôi cũng bảo là sẽ cứu anh không cùng tận. Thì Bồ Tát sẽ trả lời như vậy. Anh nó sẽ nói là ông có chắc vậy không? Bồ Tát bảo chắc cái gì mà chắc? Không phải độ mình anh thôi, tất cả chúng sinh, cái nguyện của tôi nó đều vậy hết. Thì cái anh nó nghe xong nó biến mất liền. Cho nên có biết nguyện như là kim cương, nó nguyện nó là không cái gì phá nổi ấy. Nhưng mà dĩ nhiên thì mình còn có nhiều cái ý nghĩa nữa về chân lý để mình thấy là nó cái nguyện nó đó nó không phải quá khích, mà nó không phải dựa trên ngã, mà thực ra khi mà phát triển cái tâm nguyện nó đến đó thì nó mới nắm hết cái chân lý của chúng sinh, một mặt nó vô lượng, một mặt nó không có gì hết, mới nắm hết được. Cho nên mình biết là đó là cái đại thừa đến cái mức độ mà của như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, đó là những cái đại thừa mà nghĩa là gọi là tột cùng á. Còn mình sẽ có những cái đại thừa của tính không, của duy thức đấy, nó có cái thực hành Bồ Tát đạo này nó cụ thể với mọi người. Nên là đó, mình nhận diện như vậy thì biết rằng là nếu mà mình muốn mở ra một cái tâm thành Phật và đạt được cái chỗ thành Phật thì mình hiểu biết rằng là cái tâm nó phải trải qua những cái thấy, cái biết, rồi cái nguyện, cái từ bi nó như thế nào, cái nguyện nó như thế nào. Nguyện là một cái lực chính ở trong tâm thức. Nếu mà mình tinh luyện cái nguyện lực của mình, nguyện của mình á, mà nó đến mức viên mãn á, thì nó ra một cái năng lực á, không bao giờ cùng tận. Nhưng mà trước khi mà mình có thể đạt đến đó thì mình cần phải hiểu lý do tại sao nó như vậy. Nên từ đó có thể khi mà mình muốn tìm hiểu những cái lý do thì mình mới bắt đầu trở lại những cái học, những cái học của tính không, của duy thức. Nhưng mà những cái học này là nó phải học, mình nghe không có được, nghe nó không có, nó không có vào chuyên môn được. Cho nên giờ đây khi mình nói về đạo á, thì mình sẽ nói theo cái vấn đề hành, cái thực hành. Thì trở lại cái thực hành thì cái Phật tử phải hiểu là mình có thể lấy cái chỗ Phật tính này tạm nói. Khi mà tâm thức, mình cũng có tâm thức, con chó nó cũng có tâm thức, con ruồi nó cũng có tâm thức, mà nó khác hẳn nhau. Nếu mà mình không có thấy được cõi trời, nhưng mà nếu mình tin theo Phật Pháp, cõi trời cũng tâm thức. Nhưng mà tâm thức cõi trời nó trong sáng ghê lắm. Tâm thức của con người nó có rất nhiều cái sáng mà nó bị đục ghê lắm. Còn tâm thức của loài vật nó đục. Cái tâm thức của địa ngục, ngạ quỷ nó còn dữ dằn nữa. Nó đục mà nó dữ dằn nữa. Cho nên ở trạng thái cái tâm thức của con người ấy, là nó có nhiều cái sáng. Nhiều cái sáng ở bên trong cái tâm thức của con người. Những cái sáng này là cái biết phân biệt thiện ác, phải trái đúng sai theo cái nghĩa thiện ác, và nó biết thấy ra cái lợi, cái lợi đúng nghĩa. Con người biết là có những cái hám lợi mà thành ra là si mê. Nó giống như là con cọp, con gì mà bị rơi vào bẫy mồi đó, vì ham, thấy mồi là nhào vào cho nên bị bẫy. Con người là có thể nhận ra mấy cái đó. Cho nên nó có cái sáng ở nơi con người, cái tâm thức con người. Tâm thức con người nó có nhiều cái nữa mà mình biết rằng là nói ra cũng hơi dài, nhưng mà khiến cho Đức Phật coi là tâm thức con người là hạng nhất về vấn đề đạo. Nếu mà muốn đi theo đạo, tâm thức con người là cao hơn tâm thức cõi trời. Còn muốn thông minh, hưởng thụ, đối xử sung sướng nhất thời đó, thì tâm thức của cõi trời nó hơn hẳn tâm thức con người. Nếu mà muốn theo đạo đó, thì tâm thức con người hạng nhất. Cho nên đối với đạo Phật đó, thì con người là gần với đạo nhất, chứ không phải cõi trời. Và nếu mình gặp cõi trời thì mình sẽ thấy năng lực cái thông minh của nó vô cùng. Phước đức của cõi trời làm cho mình kính sợ. Nhưng mà thực ra khi nghe Đức Phật nói thì mình sẽ thấy là lẽ ra mình có một cái giá trị mạnh mẽ. Thì giờ chỉ nói tạm cái lý do thôi mà cho nó dễ thôi, không có phân tích nhiều. Bởi vì trong cái tâm thức của con người nó còn nhiều cái đục, nó còn nhiều cái ác, cho nên nó cái tâm nó có cái khổ, không phải chỉ bên ngoài nó mà ngay trong nó có cái khổ sở, lo âu, sợ hãi. Tâm thức của cõi trời nó sáng, nó trong, nó hưởng, nó không thấy có cái gì lo âu sợ hãi. Còn cõi trời sống với nhau kỷ luật ghê lắm, mà không cần cảnh sát, không cần đặt luật. Con người luật càng nhiều thì tao càng gian thêm, biết vậy. Cho nên mình biết là vì thế là con người có cái khổ, cho nên con người có một cái nhân duyên mà cõi trời không có, là để xả ly. Nhờ vậy á, muốn xả ly được cái khổ đó là phải có chân lý. Cho nên con người sẽ theo chân lý. Bảo đảm à, mình cứ sống với cuộc đời chỉ có nhiều khi nó hơi trễ thôi, chứ mình cứ sống ngày năm qua năm vậy đó, càng lớn là mình càng nhận ra cái khổ của đời sống, cái khổ của con người. Rồi cái thứ hai là khi vậy á, nếu mà mình luôn luôn có cái nghe cái pháp Phật á, mình thường xuyên nghe á, thì rồi ai cũng hướng về đạo, cái tâm của con người. Chứ tâm cõi trời không có vậy. Tâm cõi trời thấy Phật nó thông minh lắm. Tâm cõi trời thấy Phật là nhào đến liền á, cúng dường, lấy phước, hưởng tiếp. Chứ không có thoát ly. Cõi trời thông minh lắm. Cõi trời thấy là cái hưởng này này có thể kéo dài nó bằng nhân quả, bằng phước điền. Con người ấy, cái khổ nó thấm. Nên ấy, muốn buông ra, muốn thoát đi. Nhờ vậy mà con người có đạo. Cái điều đó mình biết là tại sao mà đạo Phật đó ca ngợi con người về phương diện đạo là hạng nhất. Con người trở thành pháp khí. Bây giờ mình biết là đó là cái chỗ mình thấy giờ trở lại cái pháp đại thừa đó. Thì vì cõi con người nó khổ đau. Ở trong đó khổ đau đôi khi nó tạo nghiệp, mà nó có hưởng. Đôi khi vì hưởng nó tạo nghiệp, vì khổ đau nó tạo nghiệp, cho nên nó lập thành cái tam ác đạo, là quả báo của nó. Vì vậy nó là một cái nơi để hoạt động của Bồ Tát cứu độ. Cứu độ không những là cái cứu cái khổ mà người đó bị, mà là cứu cái vô minh của người đó, làm cho nó minh, nó không bị vô minh nữa thì nó thoát khổ. Cho nên thành ra là cái cứu khổ nó có nghĩa là khai ngộ. Cho nên ở cái cõi con người đó là cái nơi khai ngộ. Cho nên thì từ đó coi kinh Vô Lượng Thọ mọi người. Đức Phật nói cõi cực lạc có hai đại Bồ Tát, ngày Quan Âm, ngày Thế Chí. Hai đại Bồ Tát đã thượng thủ, mà hai vị đó hành Bồ Tát đạo ở cõi Sa Bà, cõi khổ này. Bây giờ hành nghĩa là viên mãn đó, về cực lạc để biết vậy đó. Cho nên ở cái nơi chỗ này là cái chỗ để Bồ Tát khai mở chúng sinh để cứu độ. Nó vậy đó. Bây giờ nói vậy là để mình từ từ mình nhận ra là cái con đường Bồ Tát đạo. Rồi mình mới biết rằng là khi mà mình theo con đường Bồ Tát đạo đó, là mình theo con đường mà thực hành cứu khổ như vậy đó. Nhưng mà mình chưa phải ở cái địa vị cao rồi cứu như ngày Quan Âm cái này nọ, mình chưa có ứng thân như gì hết, thì mình phải làm sao? Mình làm sao mình có cái mầm mống của Bồ Tát đạo? Cái mầm mống nó là, nó nằm ở cái chỗ thứ nhất là có khổ, mình cũng có khổ, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, mình cũng có khổ, nên mình cũng thông cảm được cái khổ người khác. Rồi điều thứ hai đó là mình có một cái tâm là không có muốn khổ, thì mình cũng không muốn người khác khổ. Đôi khi mọi người đều, mình đều cảm thấy là lúc mình giúp được một cái người nào được như ý của người ta, thì mình cũng thấy mình rất là vui vẻ, mình thấy mình an lạc. Còn khi mà dù là người đó khổ mà mình muốn giúp, mà mình giúp không được, mình cũng thấy buồn. Chẳng qua mình không muốn mang nặng quá, cho nên quên đi cho nó lẹ, nó khỏi mang nặng. Nhưng mà Bồ Tát là những người mà sẵn sàng mang những cái đó đến mức độ là phát lên những cái đại nguyện. Và nó phải, con tâm nó phải làm thế nào đây, làm cách nào đây để cứu đây, và nó mới từ từ nó ra đạo. Cho nên biết là như vậy ấy, thì mình sẵn có những cái, mình có thể kêu là những cái gốc, cái mầm của Bồ Tát đạo. Vì vậy nó, mình chỉ biết một cái điều là cho nên khi mình sống ở trong cuộc sống này, bất cứ lúc nào tâm ý thức của mình, khẩu nghiệp, thân nghiệp, tâm nghiệp mà nó có cái điều tốt đối với những người khác, thực ra nó là đều thuộc về Bồ Tát đạo hết. Nhưng mà xưa nay mình không có nhận ra điều đó, mình nghĩ nó chỉ là một cái tình cảm ở trong mình thôi. Có một điều nữa mình cũng thấy là không có ai muốn xấu hết. Cái bằng chứng ai mà nói mình ác, mình xấu là mình chịu không được. Ai khen mình tốt là mình thích lắm. Mình rất là thích. Nhiều khi nói anh xấu quá, xấu trai quá. Nhưng mà phải công nhận cái anh có một cái tấm lòng rất là tốt. Lúc giờ mình cũng thấy đã. Còn mà chứ, anh cái tướng nó đẹp đâu mà cái tâm địa nó ác như là rắn độc. Rồi lúc bây giờ mình muốn bóp cổ người đó chứ. Mình thấy đó. Cho nên mình biết là cái tâm mình á, nó thực ra nó hâm mộ, nó thần tượng cái tốt lắm. Nhưng mà mình không biết làm sao cho nó phát triển. Cái đại thừa Bồ Tát đạo á, là làm sao cho nó phát triển mấy cái đó ra. Đó là con đường đạo. Cho nên một Bồ Tát đó, không có nghĩ đến cái thiền định, nghĩ đến cái phát triển cái đạo, cái tốt đó. Làm sao nó phát triển cái tốt đó. Cho nên tu của Bồ Tát đó là tập luyện, tu tập cái tâm mình cho nó phát triển những cái đó. Chứ không phải là tu thiền định ngồi cứng chỗ như vậy đó. Cho nên mình biết được đó. Thì thế đó, bây giờ mình cũng nói thêm điều nữa cho mình biết rồi đó. Khi nào mà Bồ Tát thấy là có thể hiện ra thân Phật để mà lập tam bảo cho chúng sinh có nơi nương tựa, lúc đó đó, Bồ Tát lúc đó đó mới tu thiền định để chứng giải thoát. Còn suốt cái con đường đạo đó, giải thoát là bỏ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát là sống với chúng sinh, mà sống với chúng sinh là sống với cái thiện. Rồi bây giờ mình mới suy nghĩ là tại sao mình có tất cả những cái ý tốt, mình có tất cả tâm tốt, mà đôi khi nó làm ra thì lắm lúc nó thành ra gì đâu, ta kêu là chất quốc. Ừ. Đó. Nên vì vậy á, cứ đụng cảnh đụng chuyện cái là cái tự nhiên là cái nó làm không được. Nên giờ nó là chẳng qua là cái pháp đại thừa, cái tâm nguyện đại thừa cái gì á, là để làm sao cho mình làm được những cái đó. Nhưng mà bắt buộc là mình cũng phải nghe nhiều lắm. Đấy. Nghe nó, mình lập nó, mình phải lập nó thành ra cái con đường đạo của mình. Thì khi mà nghe đến cái chữ đạo đó thì mình không, đừng có nghĩ đến là thiền định trong đường núi hết á. Và đây là một cái đạo nó hành thiện. Cái đạo nó đi theo cái thiện cho đến mức độ cái mục tiêu cuối cùng của nó là Phật. Đó, mình chú ý đến những cái tâm thiện ở trong mình. Mình không có để cho nó mốc mêu, không có để cho nó thối thắt. Mình khích lệ làm sao cho nó tăng trưởng. Thì khi mà nói cái cách như vậy là nói cách tự lực. Thì nói cách tự lực thì cũng khó làm lắm. Mình làm chật mà mệt nghỉ. Nghỉ cái nó quên luôn. Đó. Cho nên là phải biết, mình nhận ra đi, cứ nhận ra cái sự thật, cái thực tế. Cho nên chính vì vậy là cái phương tiện trong Đại Thừa đó, mình mới có thờ Phật, thờ Bồ Tát, cúng dường đủ thứ, đảnh lễ, kính. Mình đã có những cái tâm đó. Bây giờ mình thờ Phật, mình lễ Phật, mình cúng dường Phật, hàng ngày mình chiêm ngưỡng Phật. Đó. Thực sự ra đó là một cái duyên, trợ duyên đắc lực nhất để nó giữ cái thiện căn của mình á, vững chắc. Cái đó trước tiên nghe. Mình phải có những bậc là đại thiện tri thức như vậy đó, giữ đấy. Và những đại thiện tri thức này phải viên mãn, cho nên không có thể xuất hiện ra bằng xương bằng thịt cho mình thấy được. Nên chính là những cái pho tượng mà như vậy đó, mình mới thờ một cách ổn định ngay tại gia của mình. Chứ nếu giờ có một vị Phật thật đó, nhiều khi chạy sang này cái hỏi lâu chứ Phật đâu, bảo Phật đi mất rồi, Phật đi Quan Na Uy rồi. Bảo, trời ơi, muốn đảnh lễ Phật đây, muốn cúng dường cái này, cái Phật đi mất. Giờ có bàn thờ Phật tại nhà là cúng dường lúc nào cũng được. Thế mà chỉ có biết điều là nó mới từ từ mình mới thêm những cái quán tưởng. Cho nên cũng như là mật tông và quán tưởng cái tượng Phật như là Phật thật. Mình mới tập luyện những cái tâm như vậy đó. Tập luyện để nó có một cái điểm tựa, một cái nền đó. Nền mà mình tin tưởng, mình nương vào, rồi từ đó mình mới xây dựng cái căn nhà của Đại Thừa lên. Cái nền nó như vậy. Thì mình mới bắt đầu mình thờ Phật, đảnh lễ, chiêm ngưỡng như vậy. Rồi nó có thêm một cái điều nữa, mình phải làm sao để cho mình hiểu là mình đang còn hành cái con đường Bồ Tát, chứ không phải là mình thờ Phật theo cái lối thờ thần, thờ thánh, thờ chúa. Không phải như vậy. Thờ cầu phước. Cái cầu phước của mình là cái cầu phước, cái tư lương phước đức cho cái con đường Đại Thừa. Cho nên mình phải ý thức ra là mình ở trên cái con đường Đại Thừa. Thì lúc bây giờ cái chiêm ngưỡng Phật của mình, như Kinh Địa Tạng nói, một cái nhìn, một cái chắp tay thôi là bao nhiêu công đức. Tất cả mấy cái đó là nó thuộc về cái con đường đạo Đại Thừa. Nó là một cái thực hành cái tư lương của Đại Thừa. Thì lúc bây giờ mình là một hành giả, một người thực hành. Còn xưa nay ấy, mình thờ mà nó lu bu quá, tâm mình nó lu bu quá, nó không rõ. Rồi mình biết là nó đi đến đâu. Thì mình cứ chỉ nghe là thờ Phật như vậy được công đức, để phước đức đời sau, mình cứ làm theo cái đó. Và nếu giờ mình muốn biến những cái phước đức đó của mình nó trở thành là cái tư lương của đạo á, thì mình phải ý thức rằng là sở dĩ mình muốn theo con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa, cho nên mình mới thờ Phật như vậy, mình mới cúng dường như vậy, mình mới lấy những cái công đức như vậy, mình có cái lòng tin như vậy đó. Thì đó là lúc bây giờ mình mới chuyển, mình chuyển cái tâm thờ phượng xưa nay mà nó mờ mờ. Và đôi khi mình gặp nhiều người ta đại kích, người ta mà mình thờ vậy là tượng Phật là đâu phải Phật thật, cũng dường cho nó mê tín, người ta bảo cầu phước là tham. phước là tham lam chẳng hạn vậy. Cho nên là chính là những cái đó nó làm cho tâm mình hoang mang hết trơn. Còn giờ mình biết là như vậy, mình phải tìm công đức, có công đức mới lợi mình lợi người được. Và cái đầu tiên lên hết đó, mình muốn lợi người đó, thì phải giữ gìn mình lắm. Các anh Phật tử anh nói là hồi xưa anh lái xe là bạt mạng, thế mà không có cảnh sát nữa là bao nhiêu cây số cũng được hết. Nếu cảnh sát có phạt thì anh bảo là tại ông cho tôi thấy, tôi mà thấy ông là không bao giờ tôi chạy lẹ đâu. Sẽ nói vậy. Và bây giờ đó, anh bảo từ lúc có con một cái là khác hẳn. Bắt đầu cẩn thận, đàng hoàng, giữ gìn mình là để lo cho đứa con. Cho nên mình cũng biết được là Bồ Tát đó, sau khi mà hiểu rõ, Bồ Tát mới có một cái nguyện là phải xây dựng con người mình. Sau khi mà đã lập một cái chí hướng là phải lợi cho tất cả chúng sinh, mình sống ở trong cuộc sống này, mình không có nhập niết bàn là mình còn tái sinh. Trước nhất là đừng có vào ba ác đạo, được sinh là người. Và phải mình có cái nghĩ nguyện con đường của mình lợi ích cho chúng sinh, thì mình phải xây dựng mình. Mình xây dựng công đức cho mình, mình xây dựng trí huệ cho mình, mình xây dựng tử tâm cho mình. Mình học, mình hiểu, mình xây dựng. Có nhiều cái phiền não nó có thể chướng ngại, nó phá, mình tìm cách nào mình chống đỡ lại, mình đi theo đó. Thì tất cả những cái đó nó đều có những cái tha lực là trợ duyên. Cho nên mình phải có cái đó. Mình là một Bồ Tát mầm non, sơ cơ Bồ Tát, một sư tử con, nó phải cần có một cái sự bảo vệ của sư tử chúa, sư tử mẹ. Cho nên là cái tha lực nó rất cần thiết, rất là cần thiết. Cho nên vì vậy là Đại Thừa đó, tu tập tha lực kiến. Ngoài những cái mà mình biết là thâm sâu bên trong đó, là lấy công đức. Cái đó thì mình nghe từ từ đó, như là truyền nội lực ấy đó. Thì lấy công đức, khi mà mình niệm á, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là cái tâm của mình nó tiếp thu hết bao nhiêu những cái công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát về nó. Nhưng mà những cái này nó rất là sâu, thâm sâu. Mình phải biết tâm mình phải thanh tịnh trong cái lúc đó, nên mình mới phải có cái là sám hối nghiệp chướng với đủ thứ nữa đó. Rồi biết quán tưởng, rồi hiểu cái nghĩa nữa, hiểu nghĩa của tâm thức, thể tính của tâm thức. Thì lúc bây giờ đó, mà nó đi dần đến cái hành nguyện của Phổ Hiền nữa, thì mình niệm một cái, tâm mình là kinh Quán Vô Lượng Thọ nó cũng nói đó, tâm niệm Phật, tâm đó là Phật. Tâm của mình nó vô ngã, cho nên nói Phật một cái thì cái lúc đó, ngay cái lúc đó tâm nó là Phật. Nhưng mà mình có một cái chấp ngã, cho nên nó che mất cái đó. Và nó rớt vào trong tạng thức. Cái tiếp tục, mình tiếp tục huân tập cái ngã của mình. Cho nên mình biết vậy. Thì mới nói trong Đại Thừa nói câu là niệm Phật một niệm đó, vô lượng công đức là vậy. Nên đó là những điều thì mình phải nghe nhiều về những cái pháp. Và nếu mà mình muốn... nó không phải là một cái tưởng tượng, nó có một cái lý của chân lý ấy, thì là mình phải nghe nó thâm sâu về thể tính, tính không bên này nọ đó, vô lượng. Cái mặt của thể, mặt tướng của nó là vô lượng, mà mặt thể của nó là không tính. Tâm thức của mình nó như vậy. Ở tâm thức của mình nó giao chiếu với tất cả vô lượng, vô biên chúng sinh, với chư Phật. Thì những cái chân lý này nó là lúc Đức Phật mà chứng giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề đó, là Đức Phật nhập thấy ra cái chân lý này. Và Đức Phật đã ẩn nó đi, không có nói. Nó chính là kinh Hoa Nghiêm, chủng chủng duyên khởi vậy đó. Là tâm thức của mình nó không có một cái gì là nó hết, mà nó là vô lượng vô biên. Các cái duyên đó, nó tập lại. Lúc Đức Phật giác ngộ là như vậy. Cho nên đó là những cái mình từ từ nghe. Thì giờ đó mình chỉ có đại khái là biết cái mình sẽ bắt đầu từ cái những cái không có đi ngược lại với tâm tính của mình, mà nó phát triển cái tâm thiện của mình, cái tình cảm của mình. Đạo không, đạo Phật Đại Thừa nó không có đi ngược cái đó, không có ép cái đó, không có gò cái đó, không có bắt cái đó phải mất, mà phát triển cái đó vô lượng vô biên. Không có cát ái, mà cái ái của mình ấy, nó chân thật, nó bình đẳng mà nó không cùng tập, làm sao phát triển được như vậy? Đó là mình hiểu cái nghĩa của Đại Thừa. Mình nghe tất cả cái gì mình làm đó, là làm sao để được như vậy. Mình tạm ngưng đây. Nguyện đêm